Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Qua công tác giám sát và theo dõi tình hình, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện 700 tên miền điện tử lừa đảo khách hàng trên mạng.
Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm an toàn an ninh trên biển.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là phần cuối của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 1, tại tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, trong quá trình tuần tra, tổ công tác cảnh sát kinh tế công an thành phố Sông Công đã phát hiện đối tượng Đặng Văn Hà, sinh năm 1998, trú tại xóm Đầm 1, xã Úc Kỳ, Phú Bình, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng xe và đưa về cơ quan công an làm rõ. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ 5 hộp pháo giàn và 147 quả pháo trứng, có tổng trọng lượng 12,8 kg. Khám xét tại nhà đối tượng Hà đã phát hiện và thu giữ thêm 2,2 kg pháo trứng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua công tác giám sát và theo dõi tình hình, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện đang có nhiều chiến dịch tấn công lừa đảo nhắm vào người sử dụng Internet Việt Nam, đặc biệt là những người dùng mạng xã hội Facebook. Những chiến dịch lừa đảo này tạo ra hàng loạt trang web giả mạo, các mạng xã hội, các ngân hàng, các cơ sở dịch vụ lớn, các chương trình trúng thưởng để thu thập thông tin cá nhân người sử dụng, các tài khoản mạng xã hội, các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Các đối tượng tấn công lợi dụng thời điểm cuối năm, cận Tết âm lịch có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà tri ân cho khách hàng, đồng thời tâm lý và thói quen mua sắm vội vàng cuối năm làm cho nhiều người dùng mất cảnh giác. Một số hình ảnh sử dụng trong chiến dịch tấn công nhằm đánh cắp các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu hay thông tin về các loại thẻ tín dụng của người dùng. Các trang web lừa đảo được đối tượng tấn công lan truyền và quảng bá đến người dùng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó kênh được sử dụng nhiều nhất hiện tại là Facebook, Messenger. Để gia tăng sự tin tưởng của người dùng, các thông tin lừa đảo khi lan truyền còn được kèm theo các đoạn mã được quảng cáo là mã trúng thưởng. Cục An toàn Thông tin đã phát hiện có ít nhất 700 tên miền được sử dụng để phục vụ cho các chiến dịch tấn công lừa đảo nói trên. Hầu hết các trang web đều sử dụng tên miền được đăng ký, gợi mở đến chương trình trúng thưởng, trao giải như hồ sơ facebook.com, hồ sơ facebook68669.com, hộp quà 2018.com, nhận quà Tết 2018.com, nhận thưởng 2018.com, trao giải năm mới 2018.com, quà cuối năm 2018.com, mua trà thưởng Tết 2018.com, v.v. Đặc điểm chung của các trang web lừa đảo là đều yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, số thẻ thanh toán, mật khẩu, hòm thư hay tài khoản Facebook. Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo, Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dùng cần cảnh giác với những tin nhắn, với các thông tin khuyến mãi, trúng thưởng, nhận thưởng, không nhấp chuột, kích vào bất cứ liên kết nào được nhận từ tin nhắn Facebook, kể cả các tài khoản bạn bè và người thân, các kênh tương tự như Zalo, Viber. Đồng thời, người dùng cần cảnh giác với những địa chỉ web lạ, gợi mở về việc nhận thưởng, trao giải. Trong trường hợp cần thiết, cần liên hệ với chủ quản của nhãn hiệu đó để xác minh. Người dùng cũng khuyến nghị cập nhật mật khẩu tài khoản Facebook, sử dụng các mật khẩu mạnh chưa từng được sử dụng trước đó, bật tính năng xác thực hai bước do Facebook cung cấp. Để bảo mật, tuyệt đối không cung cấp tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân hay các thông tin riêng khác trên bất kỳ trang mạng không rõ nguồn gốc. Hiện nay, số lượng các trang web lừa đảo trên mạng rất lớn. Cục An toàn Thông tin sẽ cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ https://khongganmang.vn/onephishing.txt. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức doanh nghiệp người dùng có thể liên hệ với cơ quan chức năng qua số điện thoại 024-3943-6684, hộp thư điện tử aisa@mic.gov.vn hoặc fanpage Trung tâm Xử lý Tấn công Mạng Internet Việt Nam, đường dẫn https 2.2 www.facebook.com/govsoc/ để được hỗ trợ kịp thời.
Hợp pháp hóa hành vi trộm cắp tài sản bằng cách làm giả hợp đồng cho thuê nhà là cửa hàng trong vòng 5 năm, Nguyễn Hữu Hiếu đã nhiều lần đột nhập vào một căn nhà trên phố Duy Tân. Hiếu đã thuê xe tải đến lấy trộm toàn bộ tài sản trong nhà. Một ngày đầu năm 2018, bà NNT vừa trở về sau chuyến đi nghỉ Tết Dương lịch táo hỏa vì toàn bộ đồ nội thất trong nhà đã bị ai đó tháo dỡ lấy đi sạch. Bà T vội vàng đến cơ quan công an trình báo. Sau gần 3 tuần tích cực điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy đã xác định kẻ đột nhập vào nhà bà T là một nhóm người và phải thuê phương tiện ô tô để chở toàn bộ đồ nội thất ra khỏi nhà bà T. Tích cực rà soát, quan sát qua camera an ninh, các trinh sát đã phát hiện vào sáng 24 tháng 12, có một chiếc xe tải của một công ty chuyển nhà trọn gói đã đến căn nhà trên chở đồ đạc đi. Công an quận Cầu Giấy xác định nhóm đối tượng thuê xe tải vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà bà T là Nguyễn Hữu Hiếu, sinh năm 1980, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đặng Văn Khánh, sinh năm 1981, Nguyễn Hoàng Phong, sinh năm 1983, cùng trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, Hiếu và Khánh đều là các đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự, thường xuyên lang thang không có mặt tại địa phương. Ngày 11 tháng 1, trong khi tuần tra kiểm soát theo mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã phát hiện và bắt giữ được các đối tượng khi đang lang thang trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Hiếu khai nhận, ngày 20 tháng 12, Hiếu trèo tường vào nhà bà T trên phố Duy Tân và lấy được chùm chìa khóa treo ở cửa thông gió. Hiếu đã mở cửa ngách tầng 1, lẻn vào trong nhà lục soát tài sản, lấy được một bộ hồ sơ kinh doanh mang tên Nguyễn Thị Lan Hương rồi bỏ về. Hiếu đã tự chế một bản hợp đồng với nội dung chị Hương cho Hiếu thuê căn nhà để làm cửa hàng trong thời gian 5 năm với mục đích hợp pháp hóa hành vi trộm cắp tài sản tại căn nhà trên nếu bị hàng xóm phát hiện. Rạng sáng 23 tháng 1, Hiếu rủ Khánh đến nhà đó xem có đồ cổ giá trị thì trộm cắp. Tuy nhiên cả hai không tìm thấy đồ cổ nên đã bỏ về nhà Khánh. Tại đây có thêm sự gia nhập của Phong, cả ba hẹn nhau đến tối sẽ tiếp tục đột nhập lần hai vào căn nhà nói trên. 22 giờ 30 phút, Hiếu và Khánh rủ nhau đến ngôi nhà trên rồi trèo tường vào trong, dùng kìm cộng lực cắt tay khóa cổng. Khánh tiếp tục dùng chìa khóa mở cửa ngách vào nhà và phát hiện có một bộ bàn ăn bằng gỗ hình bầu dục, một bộ bàn ghế giả cổ bằng gỗ gụ, một kệ để đồ bằng gỗ, một tủ lạnh Samsung, một bộ bình phong, một tủ thờ bằng gỗ hai cánh, một quạt trần giả cổ loại 5 cánh có gắn đèn chùm pha lê. Tại tầng 2, Hiếu và Khánh phát hiện có một bộ giường ngủ bằng gỗ, một quạt cây, một đệm, hai điều hòa. Biết khó mang đi hết nên Khánh đã tìm dịch vụ chuyển nhà trên mạng rồi gọi đến tháo dỡ toàn bộ đồ đạc. Khoảng 7 giờ ngày 24 tháng 12, nhóm thợ vận chuyển đã đến bốc dỡ toàn bộ đồ đạc mà Khánh chỉ đạo. Hiếu do thích chiếc quạt trần giả cổ nên đã tự tay dỡ xuống. Nghĩ Hiếu và Khánh là chủ nhà nên nhóm thợ đã tháo dỡ đồ đạc mà không chút nghi ngờ rồi trở về ngõ 100 Võ Chí Công. Khi đến ngõ 100 Võ Chí Công thì Hiếu về nhà và bảo Khánh tìm người bán đồ tài sản trộm cắp. Hiếu sau đó bảo Phong đến phụ giúp Khánh chuyển đồ vào trong ngõ. Khánh thống nhất với Hiếu lên mạng giao bán tài sản. Một cặp vợ chồng đã mua một bộ giường ngủ, một tủ lạnh, một bình phong, một bộ bàn ghế sofa, một bộ bàn ghế ăn, một lò vi sóng với giá 30 triệu đồng. Số đồ đạc còn lại Hiếu gọi cho một người bạn đến lấy và bảo Khánh mang cho Hiếu chiếc quạt trần. Số tiền 30 triệu đồng bán đồ, Khánh trừ đi 3 triệu đồng tiền thuê xe tải, đưa lại cho Hiếu 27 triệu đồng. Sau đó Hiếu chia cho Khánh 6 triệu đồng, Phong 1 triệu đồng tiền công. Tối 26 tháng 12, Khánh và Hiếu rủ Phong tiếp tục đến căn nhà trên phố Duy Tân, trộm cắp nốt 2 dàn lạnh điều hòa và một bình nóng lạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Hữu Hiếu, Đặng Văn Khánh, Nguyễn Hoàng Phong.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung tuyên truyền về biển đảo Việt Nam có tựa đề Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm an toàn an ninh trên biển.
Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2014, khi sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra, lực lượng cảnh sát biển là một trong những lực lượng chính ở thực địa làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Dù là lực lượng còn non trẻ so với quân binh chủng khác trong toàn quân, nhưng Cảnh sát biển Việt Nam luôn vững bước thực thi các nhiệm vụ trên biển, góp phần đảm bảo hòa bình trên Biển Đông. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay dành toàn bộ thời lượng nói về những người cảnh sát áo trắng với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống kiên quyết, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật, trải qua 19 năm xây dựng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã và đang lớn mạnh về tổ chức và lực lượng, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại. Với mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển được phục vụ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên biển, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, yên tâm khai thác là niềm tự hào, bài viết của phóng viên Hà Phương.
Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách của nhà nước, thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự an toàn, đảm bảo việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Sau khi Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định Hợp tác nghề cá giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Vịnh Bắc Bộ có hiệu lực, Cảnh sát biển với vai trò là cơ quan chủ trì đã phối hợp với các lực lượng hải quân, biên phòng, Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản và các địa phương ven biển tổ chức tuần tra giám sát, quản lý và duy trì việc thực thi các hiệp định, kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng các điều khoản mà hai nước đã ký kết. Đại tá Trần Văn Nam, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Pháp luật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đi đôi với hoạt động tuần tra kiểm soát, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển còn tích cực tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn việc thực hiện pháp luật biển Việt Nam, các điều ước quốc tế, cách phát tín hiệu cần ứng cứu khi gặp nạn cho hàng nghìn lượt tàu thuyền của ngư dân ta, đồng thời chủ động tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển để tạo ý thức tự giác, trách nhiệm và thói quen chấp hành pháp luật cho nhân dân làm ăn trên biển.
Lực lượng Cảnh sát biển thì đã đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Các đơn vị Cảnh sát biển trong toàn lực lượng đã chủ động là phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho hàng trăm nghìn lượt ngư dân và nhân dân làm ăn ở trên biển về cái đường lối chính sách về biển đảo của Đảng, pháp luật có liên quan của nhà nước. Những cái hoạt động ở trên thì đã góp phần làm sáng đẹp hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát biển giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, dũng cảm vượt khó và hết lòng giúp đỡ nhân dân, được nhân dân tin yêu và mến phục.
Những năm qua, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp. Sự có mặt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cùng những lực lượng thực thi khác trên biển, nhiều tàu cá của ngư dân yên tâm ra khơi bám biển tại các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, khẳng định chủ quyền của nước ta trên Biển Đông. Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn trên mỗi vùng biển, sát cánh bảo vệ ngư dân, khai thác và phát triển kinh tế luôn được mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển ghi nhớ. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều coi ngư dân như đồng đội trên mặt trận tuần tra bảo vệ an ninh biển đảo của Tổ quốc.
Ngày nay đấy, ngư dân ta thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm khắc nghiệt của thời tiết. Trước tình hình đó đấy, thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thường xuyên là có kế hoạch rồi là phương án và chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn trên biển trong cái mọi cái điều kiện thời tiết. Mọi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển luôn nhận thức sâu sắc rằng việc tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ ngư dân luôn là trách nhiệm, là tình cảm, cũng là mệnh lệnh không lời của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Bên cạnh nhiệm vụ thực thi pháp luật, đảm bảo an toàn an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, Cảnh sát biển Việt Nam còn được biết đến trên mặt trận phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Hiện nay tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp. Chống buôn lậu, gian lận thương mại trên đất liền đã khó và nguy hiểm, song công tác này khi thực hiện trên biển còn khó khăn và hiểm nguy gấp nhiều lần bởi các đối tượng phạm tội rất liều lĩnh và hung hãn. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, thậm chí sẵn sàng nã súng, bắn trả gắt gao, hòng chạy thoát. Song với ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh dũng cảm, những năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phá hàng trăm vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, bắt và bàn giao hàng trăm tàu thuyền buôn lậu và các tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền cho các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. Năm 2010, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam từng bắt gọn 11 tên cướp có vũ trang cướp tàu chở dầu Zafira mang cờ Malaysia tại vùng biển Vũng Tàu, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tóm gọn 8 tên cướp biển là người nước ngoài tại vùng biển Tây Nam. Đây là những chiến công đặc biệt xuất sắc của Cảnh sát biển Việt Nam trong đấu tranh trấn áp tội phạm cướp biển. Trung tá Lê Trần Trung, trưởng phòng phòng chống tội phạm vi phạm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đấu tranh chống buôn lậu là cuộc đấu trí, đấu lực cam go, vì vậy quá trình đấu tranh phải giữ được an toàn về mọi mặt. Nếu đấu tranh phải đổi bằng danh dự và xương máu của cán bộ chiến sĩ thì dù có thành tích bao nhiêu cũng là không hoàn thành nhiệm vụ.
Để đấu tranh với các loại tội phạm trên biển thì người cán bộ chiến sĩ là phải rèn luyện về cả thể lực, trí lực và về trình độ. Mỗi cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên học tập, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, không bị khuất phục trước mọi cám dỗ. Phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao sức khỏe, khả năng chịu đựng sóng gió trên biển, các cái trang bị hàng hải, thiết bị hàng hải để đủ sức chấn áp với các hành vi chống trả của đối tượng.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn gian khổ và cả những hiểm nguy, nhưng thời gian qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, kiên quyết, dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật. Cùng với những lực lượng khác, nhiều năm qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trở thành điểm tựa vững chắc, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi con tàu của ngư dân vươn khơi bên cạnh việc phát triển kinh tế còn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nghề biển là nghề có nhiều rủi ro và nguy hiểm nên ngư dân rất cần sự đồng hành của các tổ chức, lực lượng chức năng trên biển và trên đất liền. Chính vì vậy, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam luôn luôn sát cánh cùng ngư dân trên biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, bảo vệ ngư trường cho ngư dân làm ăn và bảo vệ chủ quyền đất nước. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Thưa Thiếu tướng, thời gian qua Cảnh sát biển Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi, đặc biệt là mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân. Xuất phát từ đâu mà mô hình này được hình thành thưa ông?
Xuất phát từ cái vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Như ta đã biết thì sự hiện diện của ngư dân trên biển không chỉ đóng vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế mà còn khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi con tàu đánh bắt hải sản của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa gió là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc, là tai mắt để thông báo cho Cảnh sát biển cùng với các cơ quan chức năng về tình hình trên biển. Khi có tình huống xảy ra thì ngư dân sẽ hỗ trợ cùng Cảnh sát biển và lực lượng chức năng đấu tranh trên thực địa để bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên biển. Do vậy, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ trông cậy vào lực lượng chuyên trách, mặc dù đó là lực lượng nòng cốt. Điều có ý nghĩa lâu dài là phát huy được vai trò ngư dân, tổ chức cho ngư dân ra khơi bám biển là vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay, đồng thời cũng là cơ sở ngư dân khẳng định và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Kể từ khi triển khai thì mô hình Cảnh sát biển đồng hành cùng với ngư dân đã có những cái hoạt động cụ thể ra sao và đạt được hiệu quả thế nào thưa ông?
Để tiến hành triển khai thì ngay từ tháng 5 2017 thì hiện nay các bộ tư lệnh vùng đã tiến hành xong cái việc ký kết gắn với triển khai các cái nội dung hoạt động của chương trình ở các đảo gần bờ. Như bộ tư lệnh vùng 1 đã triển khai thực hiện tại đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, đảo La thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Bộ tư lệnh vùng 2 triển khai thực hiện tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bộ tư lệnh vùng 3 triển khai tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, rồi xã đảo Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bộ tư lệnh 4 là triển khai thực hiện tại đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Kiên Giang, rồi xã Gạch Gốc, huyện đảo Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Qua triển khai hỗ trợ cho ngư dân quyết tâm bám biển, vươn khơi, đồng hành để cảnh sát biển thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển, đồng thời xử lý các tình huống, những khó khăn thử thách, nhất là khi bị các tàu nước ngoài xua đuổi, đâm va, cướp ngư lưới cụ, để ngư dân kiên cường bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Và trong thời gian tới thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục có những cái đồng hành hỗ trợ như thế nào cho ngư dân để họ yên tâm bám biển, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Để mô hình thực hiện tốt hơn và góp phần cho ngư dân yên tâm bám biển, Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển rất mong sự đồng hành của các tổ chức xã hội mà chúng tôi xác định là giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, nên là thông qua mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân để tuyên truyền cho ngư dân thấy được tầm quan trọng của biển đảo của Tổ quốc với quốc phòng an ninh, để nhân dân ven biển vừa khai thác hải sản góp phần phát triển kinh tế, vừa bảo vệ biển đảo. Những ngư dân này phải thực sự là những người canh biển, rồi xây dựng cơ sở phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa phương các xã đảo vững chắc, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Rồi thông qua mô hình này để góp phần cho cảnh sát biển thực hiện tốt cái nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, duy trì pháp luật, bảo vệ an ninh chủ quyền trên các vùng biển Tổ quốc. Thì chúng tôi hỗ trợ cho ngư dân nghèo, các gia đình chính sách, đỡ đầu các cháu học sinh là con ngư dân nghèo học giỏi, để các cháu có điều kiện đến trường, tham gia xây dựng địa phương vững mạnh. Chúng tôi xác định đây là vấn đề then chốt để xây dựng thế trận lòng dân trên biển, bởi vì bờ có vững thì ngư dân mới yên tâm bám biển vươn khơi.
Xin cảm ơn Thiếu tướng.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 58. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 1. Các biện pháp cưỡng chế thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 2. Trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. A. Chủ tịch Ủy ban dân cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có cơ sở và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. B. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có cơ sở bị cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện việc cưỡng chế, đình chỉ hoạt động, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. C. Công an nhân dân các cấp có liên quan có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn trong quá trình cưỡng chế, bố trí lực lượng ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, chống người thi hành công vụ trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi được yêu cầu.
Điều 59. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 1. Tổ chức cá nhân liên quan đến đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi có yêu cầu. 2. Kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác thực hiện các biện pháp phong tỏa tài khoản tiền gửi kể từ thời điểm thực hiện cưỡng chế quy định trong quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép môi trường và giấy phép liên quan theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm thực hiện cưỡng chế quy định trong quyết định cưỡng chế áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều 60. Trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động, cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đình chỉ hoạt động hoặc cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di rời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chương 4. Điều khoản thi hành. Điều 61. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Các hành vi vi phạm hành chính đã được lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trước ngày nghị định này có hiệu lực thì xử phạt theo nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính của nghị định này có quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn thì xử phạt theo nghị định này. 2. Các hành vi vi phạm hành chính được thực hiện hoặc phát hiện trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì xử phạt theo quy định của nghị định này. Điều 62. Hiệu lực thi hành. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2017. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hết hiệu lực kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành. Điều 63. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành. 1. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều và tổ chức thi hành nghị định này. 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với lực lượng cảnh sát môi trường trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tội phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 3. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.